một cái tay du ký là cũng như là tôn ngộ không sa tanh trư bát giới, đó là trong bản thể của mình ở đây thôi. Tâm tạng là về phần khôn, tôn ngộ không là phần trí, trư bát giới là cái phần vía đó thôi. Đó, cái sa tanh là cái ý ác ý đó, tâm tối. Thì tất cả là những người tu thiền nó mở rồi, nó mở rồi, rồi cái nó mới giờ không biết làm sao, và để chỉ biết cho mình thật tốt, nên đặt ra một cái chuyện ly kỳ rất hay. Mà khi các bạn xem tay du ký rồi, các bạn thấy nó đưa hồn các bạn đi tới giai đoạn một. Trời ơi, ông Sa Tăng đang bị con gái nó cám dỗ nè, tôi cũng vậy. Bị con gái cám dỗ làm động thì tôi phải niệm mau mau niệm Phật. Cái trí tôi cứ chuyển lung tung, cái nào tôi cũng tò mò, cái nào tôi cũng muốn phá, cái nào tôi cũng muốn hơn. Đó là cái trí tôi. Thấy không? Rồi cái vía tôi thì mê man. Rồi cái ý tôi nó động loạn, nó muốn phá đầu này, phá đầu kia, phá đầu nọ nữa, nó cũng hùng những cái chuyện hung hăng. Cộng tác cho trong cái chuyện hung hăng. Đó. Rồi người phân ra. Trong cái tay du ký các bạn xem thứ tự của người hành đạo đã thành công rồi, bạn xét tất cả quy nguyên vô trong bản thể bạn, nó có hết. Mà khi quy nguyên vô bản thể bạn, bạn chỉ cười và sửa tánh. Nó mở. Cho nên cái tay du ký nhiều người mê, đặt mê. Trung thiên, khỏi trung thiên là ở đâu? Trung giới, như đã thích nghĩa nãy rồi. Trung thiên thế giới, làm việc trung tâm sinh lực của cả càn khôn vũ trụ. Mà chỉ có tu mới đi tới đó, chứ bây giờ ngồi nói ai biết. Chỉ có tu mới đi tới. Trung giới cũng vậy, cũng là trung thiên thôi. Tám thể Phật, tinh khi thần hợp lại là tám thể Phật. Hợp lại nhất thể là Phật. Không động vô danh chứ có gì đâu. Thượng đế giảng chân lý, cha có nói tam thế Phật tương đương với chúa ba ngôi bên trên thiên chúa giáo. Cái đó là nói về phần ở trên. Còn nói bây giờ ít nhất căn bản là tam thế Phật là tinh khí thần có trụ được không? Tinh khí thần bất trụ mà hiểu cái câu này là thì còn lạc xa nữa, lâm nhiều trong mê tín. Hiểu chưa? Tam thế Phật là tinh khí thật, tam thể, trụ rồi mới thấy rõ, nên lo tu, mới quan trọng. Tế độ văn nhân, còn mình không có tu thiền, mình đâu có điển thiện lành mà tế độ văn nhân. Cứ đem bánh đem trái cúng đó tế độ nào không được, mình tu, mình tập trung, mình phát tâm mình mới tế độ, còn không có phát tâm không có tế độ. Cái tiêu qua là từ cái giới này, bây giờ ngày nay chúng ta làm người. Mà chúng ta không chịu phát triển sự thanh cao thì ngày bữa sau cái luồng điển chúng ta không nhẹ. Chết rồi thì nó chuyển vô trong cái cơ, cái chỗ thấp hẹp. Con thú chẳng hạn. Đâu phải con thú là không biết, biết nóng biết lạnh. Con thú biết nóng biết lạnh. Con thú biết thương yêu. Nó là con người tự tiêu hao, luồng điển nó càng ngày càng nhỏ, càng eo hẹp. Còn chúng ta vun bồi sáng suốt thì chúng ta đâu có phải lâm vào cảnh đó ở tương lai. Tư xa lộ. Với tư xa lộ của tiểu thiên địa là cái trong đó nó có bốn cái luồng xa nhỏ ở dưới, phía dưới. Mà trong đó là nó phân ra nó làm trong cái quả nặng, cái chỗ nặng không. Trong đó để cũng như là hành hạ những cái phần hồn của mà chúng ta ăn con thú đồ này kia kia nọ, nó đem xuống và nó chuyển giải rồi nó thanh lọc cho nó thức giác lần lần để nó đi lên. Cái bản thể chúng ta cũng có địa ngục đấy. Trong cái tứ xa lộ đó là để dạy, để phân ra thứ tự để giáo dục tiên qua. Tin thế nào là sự tin, đức tin. Phải thấy, phải thực hành, phải tự chứng nghiệm mới kêu bằng tin và đức tin. cũng bắt buộc người khác tin nữa là phạm tội. Không có bắt buộc người khác. Người ta tin là người ta phải thực hành và người ta thấy rõ người ta mới tin. Cũng bắt buộc người ta tin. Đó là phạm tội. Không thể bắt buộc. Để cho người ta tin qua. Không nên bắt. Từ người ta ý thức bởi vì trình độ nó phải đi tới, nó đang học. Nó không tu nhưng mà nó không tu theo pháp nhưng mà nó vẫn tu, nó làm con người là tu chứ. Nó có nhân đạo của nó mà. Cái quả tâm. À, cái tam muội quả là cũng là cái trước điểm của tình thi thật. Ở bên dưới nó phối hợp thành cái quả tâm. Nó nóng, nó mạnh. Nhờ cái đó con người nó mới có sức mạnh chống trả, đánh đập, thi tà, trị tà. Đó là kiểu tạo thành cái bản môn tà đạo do cái, một cái quả tam muội. Tâm đăng, hương đăng. À, tâm đăng là gì? Đăng là gì? Đăng là sáng suốt. Mà cái tâm các bạn sáng suốt là khi người ta kêu mình tâm đăng là lấy cái danh từ để cho mình hiểu. Cái hương đăng cũng vậy, là những cái sáng suốt. Mà các bạn phải vun bồi, phải thắp nó mới có, chứ không thắp làm sao mà có sáng suốt. Phải làm, phải hành nó mới có. Còn tiểu thiên địa này là nó cũng bao gồm trong cái khối kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ tạng lục phủ. Nó cũng như cái bầu trời thế giới, nó có trên, có dưới, có thượng trung hạ đầy đủ. Tỳ kheo, tỳ kheo là mỗi bộ phận tim gan tỳ phế thận là có người nhân viên làm việc, mỗi bộ phận 250 vị thì tổng cộng 1250. Nó đang theo các bạn theo ma nó theo ma, các bạn theo Phật, các bạn khai thông các bạn đi, các bạn hưởng chuyện đời đời, mà các bạn còn cố chấp hoài thì nó đâu có thấy mấy cái này. Mà nghe cái chữ này các bạn còn ghét thêm nữa là vì các bạn chưa có trình độ để thông cảm và hiểu. Thiện giác. À, thiện giác. Cái thiện là trọn lành. À, cái phần hồn các bạn được quy tụ rồi, sáng suốt rồi, mới hiểu biết sự sai lầm từ tiền kiếp. Và sự sai lầm ngay ở kiếp thế gian này mình cũng nhận là sự sai lầm của chính mình, mới kêu là người thiện giác. Thiên môn, cùng thiên môn ở trong bản thể trung tâm bộ đầu cũng gọi được thiên môn, mà khai thông thượng 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 thủy cũng gọi được thiên môn. Ở trong đó nó có nhiều giới, trong cái tiểu thiên địa nó có nhiều giới là cái cửa để tiến lên trên hư không tại đây. À, trên đỉnh đầu xuất phát ra và dưới trái cập cũng có gọi là thiên môn, cũng mở ra được hết. Bộ đầu mà trái cập hư thì bộ đầu không có làm việc, ngơ ngơ tâm thận bất hòa đâu có làm được. Nhưng mà cái thận mạnh thì bộ óc nó mới khai thông. Thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai đó. Rồi bị rốt cuộc các bạn thấy không? Mình nói mình đem tâm thương người đó, nhưng mà người đó khi mà họ thức giác rồi, họ thấy họ phải thương họ nhiều hơn. Như ngày nay các bạn tu, các bạn thương các bạn nhiều hơn. Các bạn là yêu đời, thương cái thể xác này, thương cái tổ chức quyền vi của trời Phật đã ban bố các bạn. Các bạn thương Thượng Đế nhiều lắm, thương Đấng Cha Lành nhiều lắm, thì các bạn thương họ với các bạn. Thì họ cũng khi mà họ tu, họ thức giác thì họ phải thương họ. Thương mình hơn ai? Có ai thương mình bằng mình không? Vợ mình nó thương mình, nó nói đôi môi vậy thôi, tạm trong cái thích dục vậy thôi, chứ còn cái sự thật là mình phải thương mình nhiều hơn. Mình phải lo tu để lo dọn gánh mà đi. Giờ phút lâm chung vợ con có giúp được mình đâu. Cho nên có cái câu thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai. Thế gian vua nan sự, bá nhẫn thành kiếm thị thế hòa. Ở thế gian có gì mà khó giải quyết đâu, mà nhiều khi các bạn cầu nhậu. thiếu thanh tịnh thôi. Các bạn thanh tịnh thì cái gì cũng giải quyết được. Các bạn học nhẫn và các bạn hiểu được cái luật sanh tử. Cái việc nó sanh ra vậy thì các bạn cứ nghĩ rằng có sanh là có diệt. Nó khởi ra việc đó rồi nó sẽ tiêu, chứ các bạn gì cần gì phải lo. Nó có chữ hạn rồi rốt cuộc rồi nó cũng về. Các bạn lo sửa đi, đừng dành thì giờ để tranh chấp mà đau khổ. Ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Học cái nhẫn, cái gì mình cũng phải đặt chữ nhẫn. Rồi nó cũng xong, mình tin tưởng rồi nó cũng xong. Thành kim là thành tâm cái giá trị. Lúc đó ta đâu có người thù trong tâm, mà đâu có người thù trước mắt nữa. Là thái bình hòa hảo rồi. Tư trụ hòa phân. Đó là chúng ta, trong bản thể chúng ta, Đông Nam Tây Bắc đều có một vị đang trụ trì giữ cái thế sống cho tiểu thiên địa. Cho nên tư trụ, nó phải có tư trụ hòa phân giữ giải để tiến hóa cho cái cơ thể này được bảo vệ cho phần hồn tu. Tứ trụ này nếu mà chúng ta tu thức giác rồi thì chúng ta ngộ bốn đứa con ta cũng là bốn vị tướng trong thể xác. Nói cho người phàm họ không hiểu và họ chấp. Họ nói rằng nói bậy. Chứ chỉ thực hành mới thấy, cho bây giờ không biết nói sao. Vật chất có linh điển không? Trong cuốn Thượng Đế giảng chân lý, cha có dạy rằng con người là một diễn trình tiến hóa từ kim thạch qua thảo mộc qua cầm thú và sau đó mới tiến đến là kiếp người. Sự thật nó vậy. Cho nên trước kia Đức Phật cũng nói rằng một hộp cát là cao càng không hiểu được. Nếu mình hiểu cái nguyên lý của hộp cát cũng như tôi giảng ở bên trên, các bạn nghe để mà hiểu. Thì nó phải đi từ giai đoạn một. Rồi bây giờ chúng ta thấy, hồi trước chúng ta dốt, chúng ta bước vào đời thôi, thì chúng ta phải học cái chữ A trước đi. Ngày nay chúng ta đặt ra câu chữ là chúng ta nhờ biết được chữ A thì chúng ta đã làm hộp cát rồi. Rồi lần lần nó đi tới cái này cái kia cái nọ, rồi mọi trạng thái nó biến thành một tri thức hầu gốc mọi trạng thái của sách vở của đạo. Thấy chưa? Còn chúng ta tiến về sự tri thức vô cùng của Thượng Đế, chúng ta phải học kinh vô tử. Và chúng ta phải hòa hợp với thật sự nguyên căn của mọi trạng thái của kim thạch, của thảo, của vạn linh. Xa vệ quốc là gì? Là chúng ta biến cái tiểu thiên địa động loạn này biến thành một cái xa vệ quốc, là mình tự bảo vệ lấy mình để tiến hóa, không làm sự phiền hà cho một người khác.
Vì vậy cái vấn đề tín ngưỡng, tôi thời xưa là đặt Phật, cũng có là hội viên hội chúng tôi học. Tôi đọc sách cũng để tôi đọc sách nhiều chứ không có thực hành gì, mà nó có làm cũng có những cái điều này làm cho tôi thắc mắc phân vân quá, là không tin học hay là thiên chúa hay là đạo cô giáo gì cũng công nhận thượng đế đó. Nhưng mà sao trong sách Phật đó, thì nó chỉ có sáu quả trời giới, còn không có thượng đế là đến quá sanh. Thành ra nhiều khi chính mình muốn cầu nguyện thượng đế nhưng mà không biết. Với lại trong đạo Phật đó, nói rằng tu mười điều thiện, thiện tức là về được cái quả trời, mà về quả trời thưởng hết cái phước của quả trời thì đi xuống cái quả tạo ăn.
Chỉ thấy rõ nghe là ông Phật mới có trình độ đó thôi. Ông Phật ông mới có tới trình độ đó thôi. Ông chỉ giảng có bao nhiêu mà ông không nói thêm được. Cho nên ông phải trở lại cõi ta bà để học những gì Thượng Đế làm từ mọi trạng thái. Chị thấy chưa? Tại sao nếu ông Phật cao, tại sao ông mới trở lại thế gian để làm gì? Để học cái gì của Thượng Đế.
ông có thể đi xe một bánh mà phải đi xe hai bánh. Thấy chưa? Bởi vì trình độ của Ngài tới đó, Ngài chỉ xuất tới đó thôi. Nhưng mà nhân gian muốn đi tới đó cũng khó khăn, đề cao cái đó là số một. Thành ra người đời mới cạnh tranh giữa Phật với Chúa. Chứ không có Chúa lấy gì có Phật. Không có cha mẹ lấy gì có chúng ta ngồi đây mà nói chuyện nào. Chị thấy không? Có định luật rõ ràng. Thích Ca cũng phải về đưa vua cha. Lúc vua cha chết kia mà. Ngài cũng phải nhìn nhận có cha mà. Ngài cũng phải mang cái ơn đó mà. Tại sao người thế gian lại nói ngược? Và tôi thấy chỉ có Việt Nam nói cái đó nhiều hơn. Chứ còn ở bên Tàu người ta thờ ông Phật là có ông Thượng Đế ngồi coi chuyện ông Phật, coi thứ mày có làm biến không? Tất cả những cái chùa của người Tàu đều có ông Thượng Đế trước mặt mấy ông Phật. Tại vì cái con người trình độ nó mới có tới đó thôi. Trình độ của người nó không mua không bán. Và người ta tới đâu người ta chỉ thuyết giảng theo đó mà thôi. Mình đừng có cho cái đó là tuyệt đối. Vì khi mình hiểu được cái nguyên lý vô cùng. Thì nếu không có nguyên lý vô cùng á, thì ông Phật đâu có nhập Niết Bàn mà để tiếp tục học thêm. Thấy không? À, ông phải vô Niết Bàn. Rồi từ Niết Bàn ông còn phải đi học nữa. Chứ không phải Phật là hết. Tới cái trình độ của đó còn phải học. Cho nên ở thế gian nó bây giờ, thế gian nó bây giờ học tới tiến sĩ thì mệt quá rồi. Hết một cuộc mừng lắm. Nhưng mà tiến sĩ còn phải đi học nữa.
Tôi có nhiều người thì người ta nói rằng cầu giảng sanh để là gì cực lạc. Nó ngoài cái quả trời rồi. Cái quả trời đó thì mình chỉ tu 10 điều kiện. Về quả trời như những ông cha, những mục sư, những vị đó không cần ăn chay. Cứ không cần luyện, không cần cảnh gì hết. Cần thiền gì hết mà thì họ ở trong 10 điều kiện đó. Thì họ được về cái trời rồi. Thì đang nói Phật nói trong cái 6 cái quả trời dục giới đó, Đức Chúa Trời làm chủ, thật sự là có Đức Chúa Trời nhưng mà không có cái đấng quá sanh, không bởi vì không không theo đạo Phật đó thì khoa học đó là không có cái gì cũng do nhân duyên làm thành hết, thành ra không có cái đấng tạo hóa mà tự nhiên có để người ta phải tu lên, thành ra các vị trời đó cũng là người phàm, thành ra tôi cứ thắc mắc ở cái đó mà không yên.
Tại vì chị thắc mắc là chị chưa thấy trình độ, như tôi nói nãy giờ là trình độ. Trình độ cái ông giảng Thượng Đế thì trình độ nó mới có tới đó thôi. Còn trình độ của chị chưa hành. Nhưng mà chị muốn thâu thập tất cả tài liệu luôn cả Thượng Đế thì chị không có chỗ chứa. Thành ra chị thắc mắc. Chứ còn nói chuyện mà chị hiểu được cái lý lực của chị tiền kiếp tới bây giờ cũng đủ bận rộn. Chính tài liệu của chị đọc chưa hết. Nhưng mà chị cứ đọc tài liệu của thiên hạ thành ra phải thắc mắc. Đương nhiên nó phải vậy. Cho nên cố gắng tu trở lại trật tự và chỉ đọc lại cái lý lịch của chị và chỉ đọc xem lại cuốn phim quá trình của chị rồi chị mới đọc cái khởi điểm của tương lai, thấy chưa? Thì lúc đó chị mới biết đạo là gì, rồi chị mới thấy trình độ của Sư Sư Thi là gì, trình độ của Thích Ca là gì, trình độ của người thuyết pháp là gì. Mỗi người có một cái bản năng trình độ sẵn có của họ mà thôi. Còn nói đấng tạo hóa không có được, vì kiến thức tôi mới tới đó mà thôi, khoa học mới tới đó mà thôi, khoa học chưa thật sự là siêu giác, đang tìm và bất phục, và khoa học muốn đem lại sự an lành cho nhân sinh, khoa học muốn cho con người không bao giờ chết, nhưng mà chưa được. Rồi chiều sau đó mình chưa tới thôi khỏi nói đi, chắc còn ông chủ nào đó nhưng mà chưa biết. Thì mình mới nhìn nhận là trình độ mình chưa có. Và trình độ của khoa học mới tới đó mà thôi. Mà trình độ của ông Phật mới tới đó mà thôi. Mà trình độ của người mà tin 10 điều đó, ai đã chứng giám là người đó đã lên tiếng đạt? Ai đã chứng và ai đã thấy sự thật những người đó đã bước chân vào tiếng đạt? Thì chúng ta phải đánh câu hỏi. Ngoài cái kiến thức của chúng ta, ngoài khả năng của chúng ta, thì chúng ta không nên dính líu và bận rộn. Vì tuổi tác nó giới hạn có mấy chục năm thôi. Mà chị cứ lình xình qua lại những cái chuyện đó là chị hoang phí một cơ hội của chị. Chị mất trụ tâm và chị chỉ nuôi dưỡng sự thắc mắc. Đó là sự tâm tối, nó tạo sự phiền muộn cho chị mà. Không có bao giờ thay chuyển trong tâm thức của chị được. Chị thấy không? chỉ lo chuyện của người ta mà không lo chuyện của mình. Uổng ghê lắm, bởi vì một cuộc đời giới hạn mấy chục năm, thì chúng ta giữ cái lớp này có mấy chục năm thôi, hết rồi. Mà không học là thôi, không biết đi về đâu. Thấy không? Đó, cho nên chị hiểu rõ cái, chị an tâm. Chị xét trình độ của chị, và chị sẽ tiến chắc tự hành, được một ly hay một ly. Cái tài liệu tôi thâu thấp rất nhiều, nhưng mà tôi không tiến được ly nào hết. Tôi chỉ có thụt lùi thôi. Chị thấy rõ chưa? À, họ nói 10 điều mà tôi cũng thấy 10 điều đó tôi làm cũng không được. Thấy không? Họ nói cái tham thiền mà chuyện tham thiền tôi cũng tham thiền không được. Vậy chứ tôi làm gì đây giờ? Tôi phải tìm một lối thoát làm sao giúp ích cho chúng tôi ra. À, không lý tôi là sau này rồi bỏ sao? Tôi không chịu cái đó, tôi phải lập lại trật tự cho chúng tôi. Trước hết. Rồi tôi mới hiểu cái chuyện gì. Cái chuyện mình hiểu không tới, mà mình muốn hiểu, đậm loạn thêm chứ không có lợi.
Thưa thầy, bên sáu thì có những vị thánh mà khi họ chết thì họ làm phước lạ, thì có gì phước lạ căn cứ đó nha.
Phước lạ gì?
Như là
ví dụ một cái phước lạ đó.
Khi làm cho người ta hút bệnh nha.
Cái bệnh tôi đã nói rằng cái người kia tích lực, cái kia thằng nhỏ này đái cho nó uống nó hết tích lực, cái đó phải phước lạ.
Thằng con nít đái, nước đái con nít uống cho anh tức nè.
Có vụ đó không? Người Việt Nam có cái đó.
Cái đó cũng rất phức lạ. Phức lạ gì nữa?
Cho nên đừng có ca tụng gì mà xa lạ. Phải nhìn thực chất.
Phức lạ trong ta. Khi chúng ta thức tâm và chúng ta trở về với sự thanh nhẹ, đó là một phức lạ cứu sinh hiện tại của chúng mình.
Vì Thượng Đế Chúa đã cho chúng ta thức thức.
Có sự hiểu biết là phải xét. Và từ ngày tôi động loạn, tôi mê lầm, tôi tranh chấp ngay trong gia can tôi. Rồi tôi nghĩ tôi có sức mạnh, tôi mới chống đối mọi người. Tôi tưởng tôi lại. Khi tôi la lên mọi người đã sợ rồi. Nhưng mà từ ngày tôi thức tâm, tôi thấy tôi là gì? Cái tồi tệ, cái sự la lô đó, sự mê chấp đó, đem chăm chôn sống tâm thức hòa bình của tôi. Khi tôi la, tôi là thầy, động loạn, bất hòa. Và tôi yên lặng, tôi mới trở lại tâm thức hòa bình của tôi. Thấy chưa?
À,
mới thấy cái phép lạ ở đâu? Phép lạ ở trong ta. Tại sao không xây dựng và giữ lấy phép lạ đó, mình để sống đời đời? Để tìm phép lạ đâu nhé. Tìm phép lạ trên sân khấu à? Trên sân khấu nó lấy hai miếng vải nó kéo ra con một câu bay ra, tới hăng theo nó đi. Cái đó không phải phép lạ sao? Thấy không?
À, cho nên ồ, cái đó cứu người.
Cái gì nó cứu người? Nó tự cứu là đúng. Con người sẽ ý thức và tự cứu.
Chỉ khi kêu gọi mọi người phải hiểu sự công bằng, và GDP đã đem lại công bằng cho cả nhà.
Cho nên giết ngài mà ngài không có pháo thủ.
Ngài còn cầu ông tên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu. Chúng nó hiểu ngon nó cái giết tôi. Thì nó là tôi mà. Sự đau đớn của tôi là sự đau đớn của nó. Và nó không hay. Thì nó mất quân bình. Nó đang đau khổ hơn tôi, nó mới biết tôi. Nếu mà nó có quân bình và nó biết nó không có gì biết tôi.
Thấy rõ chứ?
Mình thanh tịnh thì cắt một cọng cỏ, mình cũng biết sự đau đớn của nó chứ. Tội nghiệp nó chia lìa cái thân. Mình không thấy định luật. Nhưng mà khi mình thấy rõ rồi, mình thấy cái hạnh hy sinh của nó tiến qua, có sức mới có tiếng, thì chúng ta mới thấy cái khổ cực của trần gian đây, mới đem cho chúng con trở về. Sự buồn bực, sự tối tâm, nó dẫn dắt chúng ta. Sự kỳ thị, để cho cảnh tất cả này tập hiểu ta. Thì cái khả năng nhẫn của ta là vô cùng. Thì chúng ta thấy tất cả, tất cả mọi người xuống thế gian này có học cái chữ nhẫn, tới chết mới học cái chữ nhẫn. Nhẫn thôi. Mình biết dạy người ta, nhưng mình làm chị trong gia đình, em nó ra nó gây lộn với thiên hạ, thôi đừng gì. Nhưng mà người ta chặt mình nên mình người nổi sùng, mình làm tới. Nhưng chúng ta học cái chữ nhẫn mà không nên đâu. Vợ chặt, cha mẹ, con cái cũng mới học cái chữ nhẫn, nó tạo cái gia đình. Mà có chữ nhẫn mà học chưa chọn nào, thì nó hay hay chỗ nào đâu. Tiên tiên hay chỗ nào đâu. Rồi lên cái trời còn phải học nhẫn nữa. Ông Phật ông mới thử mà. Mình tới gần này. Nhẫn có ba cái gì chứ. Chỉ lắm chút thôi mà con ăn hết. Để thử coi mình phải tin ngài không. Nhưng mà mình chưa ăn mình thấy ngon. Cho nên mình dồn lại thế gian mình thấy. Mình chỉ lắm xong con chó nó ăn thấy ngon. Vì trình độ của nó cầu kiếm nơi đó. Thấy chưa? Nhưng mà mình ăn trở lại mình thấy quý. Mà mình ăn cái bên trên mình thấy ngon. Cha, chúng ta tin Chúa, gặp Chúa mà Chúa qua đóng lửa đó. Chúng ta không qua đóng lửa làm sao mà chúng ta nói là tôi tin Chúa. Một sự chữa ngại trở ngại xảy tới với mình mà mình không nên bước qua. Dù cho tan xương nát thì tôi cũng có đi con đường tôi đã quyết định. Bước vô đó, thành cái ca, nó có cái tổ rồi. Thấy không? Thì mình thấy cái thức hồi sinh của mình là vô. Cho nên ở đời nhiều cái trở ngại, mà chúng ta tùy vị trí chúng ta vượt qua đời rồi, chúng ta mới thấy rõ cái thức hồi sinh tôi có. Chúng ta vượt qua những trở ngại rồi. Rồi những trở ngại khác tới tôi sẽ vượt qua. Bằng ý chí thiên tình chấp nhận mà đi qua. Đức tin con người xin chú giáo. Xây dựng đức tin mới trở về thánh giới. Mà còn cái đức tin không có lung lạc. Chỉ là ma quỷ mà thôi. Mà Chúa đâu có dạy con người đi giết con người. Chúa đâu có dạy con người đi nói xấu con người. Chúa đâu có dạy con người đi chửi con người. Chúa dạy con người phải đem lại sự công bằng cho chúng mình. Quân bình ổn định trong tâm. Chúa đâu có dạy mình chạy đông đông quay đường ăn thua chứ không có gì đó. Đã đọc kinh thánh mà làm điều đó sẽ khổ thiệt. Thế biết mình thay gì để mình chỉ công bằng cho chính mình. Thì mỗi người biết như vậy thế gian là hòa đọc. Thế gian là tình. Mà không biết thế đó. Người gian hẳn, người sân si, tranh chấp. Giữa đạo này, đạo kia, đạo nọ, chứ giữ mình giữ được đạo nào. Đạo này chơi đạo kia rồi hỏi mình giữ được đạo nào. Rốt cuộc tới giờ phút lâm chung của anh với chị đã giữ được đạo nào. Vẫn luôn chứ. Không có câu đáp. Không có đáp trước. Đi chứ. Cho nên phải tìm vị trí. Mà tìm vị trí phải gặp thử thách. Thấy không? Gặp thử thách rồi chúng ta mới thấy giá trị của vị trí. Thì giữ cái đó thì đi. Tại sao không giữ cái đó thì đi? Mà chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ của một thể xác nhiều duyên của trời đất ân ban. Rất đẹp, rất tốt. Thì rất tinh vi. Khoa học không làm được. Mình có tiền chứ. Từ khi nó đứng dậy, đứng dậy khi nó ngồi xuống, chứ ăn nhiều chút, nó ăn nhiều chút, chứ bắt ăn, nó bắt ăn, chứ những 3 ngày nó nghỉ mất. Tới khi mà tôi sử dụng nó, tôi đang sử dụng nó. Cái gì đang sử dụng, sự sáng suốt của tôi đang sử dụng. Để mà sự sáng suốt của tôi. Tôi sẽ được phòng hồn, chủ của tôi. Mà đạt tới thanh tịnh. Thì là tinh vi. Cho nên Chúa đã đạt cái thanh định, Chúa Chúa đã đạt cái thanh định. Chém giết vì nỗi vui. Vì Ngài thấy rõ thức hồi sinh của Ngài rồi không? Nay chết mai sanh. con rồi chúng ta giết nó, ngày mai nó sẽ tái sinh lên một đất. Nếu mà chúng ta có thể tạo nên việc được loài người hay con rùi thì Thượng Đế Chúa đâu còn nữa. Chúng ta không có khả năng đâu. Con rùi còn vị trí con rùi, con kiến còn vị trí con kiến, con người còn vị trí con người, trừ khi cần qua bọc cho nên là các khoa học thì chết chết như này chúng ta vẫn còn. Cho nên nhiều người chưa hiểu, ông trời cho mình có một trí khôn, có một phần sáng suốt, mình tưởng mình cao hơn ông trời. Chúng ta là sai lầm vô cùng. Mình luôn luôn đứng trong vị trí ngu để tìm kiếm, thì mình học tới vô cùng. Mình cho mình là khôn, không bao giờ học. Nên mình học ở trong cái khoa học vừa đi, cái gì khi mà khoa học quyền quyền đi, mình là con người không bị bắt chửi, bị ta hít ra, bị người ta lắng, rồi xong nó đụng mình đi biến hóa ra là khoa học. Rồi biến hóa rồi mới phân giải mới dẫn tiến rồi mới định ra. Khoa học quyền đi, thay đổi vô cùng, tiên năng vô cùng. Mà còn tìm khoa học gì nữa. Khoa học để làm cho con người an tâm mà không. Chê cái này chê kia cái nợ thì chị coi chê chị khỏe chị sướng hết. Nhưng mà tôi giải quyết được chuyện tôi là ở trong tôi là khoa học giả. Và tôi giải quyết được cái chuyện nguyền biến trong nội tâm. Càng ngày tôi càng vun bồi sáng suốt, càng ngày tôi càng cởi mở, càng ngày tôi càng nới rộng hơn các nơi khác nữa. Tôi thấy cộng cỏ cũng tôi, cây cối cũng tôi, xe hơi cũng chiến khô loài người là cũng tôi, có cái gì quần áo này cũng tôi, tất cả đều là tôi đang sống với tôi. Cái gì quý hơn, cái gì giá trị hơn, sự an lành là không học cái gì. Ủa tôi thấy cái này khác hơn tôi khác hơn người đó, tôi lắng người đó, tôi hay hơn người đó, tôi mới là thật sự tới thiên đàng. Người ta không bao giờ thật sự tới thiên đàng. Nhưng mà cái ngu chứ tôi không gỡ. Lấy cái gì chứng minh tôi thấy thế này.
Bây giờ tôi phải giải tỏa để tôi đi thật.
Tôi không dám nói tới thiên đàng. Nhưng mà tôi tới sự quân bình là được. Tới được mức nào tôi biết.
Học được giờ nào hay giờ nay. Vì tôi sẽ học vô cùng.
Chứ không phải học một năm hai năm.
Học hoài học mãi.
Đi qua mãi hoài. Lấy cái gì làm bằng chứng? Chị này mất mũi tan hay chị này mất mũi tan hay chị kia mất mũi mất mũi. Chị này học khác. Chị này mới nói qua chị biết rồi. Chị kia nói hoài chị không biết. Chị này chưa nói mà chị nói ra được.
Trình độ này
Chị qua mãi hoài phải không?
Mình mới thấy cái gì đi của tạo hóa.
Mình mới thấy sự tiến hóa của nhân sinh. Mình mới quán thông được ngoài vật vô tâm linh vô. Mình không nên nói mình ngự trị trong đầu óc thôi, nhưng mà mình vô hiểu để mình học. Vì mình từ mọi trạng thái mình phải học làm gì và hòa tan với mọi trạng thái. Không nên được học trước sự hòa tan sau. Bất khả bất tín, bất khả tận tín là không nên không tin và không nên tin hết. Tôi phải hành trước, tôi phải tin sao. Còn tôi nghe theo mà tôi không làm được thì tôi cũng vẫn trì trệ ở đấy mà thôi. Không ai cứu tôi bằng tôi tự cứu. Cho nên trí óc thông minh của con người không có cho dừng lại một chút. Biết tôi cứ yêu Chúa, tôi cứ yêu. Nhưng mà không bao giờ tôi chuyện gì mình tin rằng tôi phải. Chúa đã ban ơn cho tôi làm gì đền đáp tình thương tôi. Tôi chân thân rồi. Để tôi sự thương yêu. Tôi chân được quân bình của đáng thật rồi. Tôi không biết tôi hổ ảo được. Tôi không biết tôi liều lĩnh được. Tôi phải đi trong sân. Tôi đã thấy. Cho nên nhiều người biết một không biết hai. nhưng mà học dù thế nào cũng phải học, không từ chối được cái mình phải học. Nay không học thì mai, mai không học thì một, mà kiếp này không học kiếp sau cũng phải học. Vì chúng ta đã sống trong khuôn rồi, hồn giam hãm trên chữ thiên địa là ở trong khuôn. Học cái chừng nào minh cái giá trị của chữ thiên địa này và biến cái tiết chữ thiên địa này thành các tự xa vệ Phật, lúc đó hoàn toàn ly khai và phải tiến tới cái thực tế. Từ kiến thức này tiến tới kiến thức, đừng có vội chê người mà hạ mình, đem lại sự tâm tối trong thế gian. Mình biết mình có sự thông minh, mình nên sử dụng, tận dụng sự thông minh sẵn có thì mình đâu có còn đau khổ nữa. Ông khoa học, sự thông minh của loài người đã tạo cho chúng ta có căn nhà hiện tại đang ngồi, có cái ghế ấy, có cái xa tinh chất đó. Ở chỗ đó là cái gì? Sự thông minh của loài người, chịu sử dụng sự thông minh của chính mình mới thành tổ ấm che thân. À, chúng ta đang ngự trị trong căn nhà này là chúng ta không biết ơn những người đã làm việc cho chúng ta. Chúng ta thật sự là phản bội Chúa, phản bội Thượng Đế. Ai ban sự thông minh cho người của loài người? Khi chúng ta tin đấng tạo ra người là Chúa, chúng ta phản bội Chúa. Thấy không? Mà chúng ta tin cái khả năng của loài người thì chúng ta là người phản bội của loài người. Chúng ta làm điều không tốt, nên làm hay là không nên làm, đó là cung kính vô tự. Thường ngày chúng ta phải bước vô căn nhà phải biết cảm ơn mọi người đã xây dựng cho chúng ta cơ sở này, và tôi nguyện công hiến những gì hữu ích cho mọi người ta. Từ khi tôi được bước vào căn nhà, tôi thấy sự đoàn kết của mọi người rất kỳ. Tại sao tâm tôi không đoàn kết với mọi người trong gia đình mà mọi người ý thức như vậy? Thì Chúa sẽ hiện trên tâm này, tìm chiều sâu của chân và sự cao quý đó sẽ bừng sáng trong mỗi người, mới thấy rõ rằng chúng ta đang giữ thi và đang học và đang giữ thi trong trường đại học. Tất cả không giữ thi, chúng ta là học viên, tất cả không giữ thi. Biết sự du dương và ấm ưu của Thượng Đế, biết sự du dương và ấm ưu của chúng sanh, mà biết hẳn luôn sự du dương và ấm em của kẻ phản tác dụng. Vì nó phải bước qua giai đoạn đó nó mới tiến được sự thật tịch. Nó có sở thích nó mới làm được nha. Nó cũng có cái du dương của nó. Người thích đâm đá, người thích ca sáu công, sở thích là sự thiên quan thôi. Tới đó rồi nó sử dụng và nó mới bước tới môi trường khác hơn. Cho nên phải nhận thức rằng tâm linh là vô cùng, không phải giới hạn đâu. Khi chúng ta phụng thờ Chúa, không phải Chúa một, nhưng nếu chúng ta nói Chúa cho tên mình, Chúa là vô cùng. Chúng ta phải phụng thờ sự vô cùng đó, và chúng ta phải tới sự vô cùng. Tôi đang nhận được. Nếu mà chúng ta không chỉ bước tới sự vô cùng đó, chúng ta lười biếng và ca tụng sự vô cùng đó, thì không bao giờ chúng ta sẽ nhớ nữa. Khi đi tập luyện, chúng ta đi thay chú dũng. Không hành là chú dũng. Trước khi chúng ta đi học, ngày nay tôi đi apply xin cái việc làm, nhưng ngày nay tôi apply chỗ này cho cái việc làm, mai nó lay off tôi apply chỗ khác, chuyện nó thông thường. Và 100 chỗ tôi apply tôi cũng biết rồi, tôi mới có dũng nha. Còn tôi không hành lấy gì tôi có dũng nha. Tôi dám giả gan đi tới cái chuyện đó tôi hỏi việc làm, nói chuyện đơn sơ thôi, thấy không? Cho nên chúng ta tu là chúng ta lập lại trật tự. Mà lập được trật tự rồi, chúng ta mới thấy khả năng sẵn có. Và chúng ta sẽ sử dụng khả năng sẵn có đó. anh ta mới thấy rằng biết tin mình, tin cái khả năng của mình trước, nó thấy toàn diện khả năng của Chúa. Còn không tin, nó đức tin khả năng của mình để làm sao mình thấy toàn diện của Chúa. Ước mong cầu nguyện hoài mà không chịu đi tới thì được ngập. Cho nên cái pháp này nó là ngập cho mọi người có thật. Trước hết có thật. À, có trật tự rồi mới nói chuyện tâm. Có tâm linh rồi mới như cái chuyện đi tới cái chỗ thường định. Đạt tới cái chỗ thường định rồi mới đi tới cái duyên nhau. Thế không? À, biến qua được rồi mới thật sự nhận ra chân tướng của chúng ta. Thăng một chút nhưng mà phải đi. Không có người nào không đi. Dù cho đi xuống hoài rồi thét rồi cũng phải đi lên, hết đường rồi cũng phải đi lên. Đi vòng hồ là bất diệt. Cho nên Chúa đã nói các con sẽ nhớ đến ta thì các con sẽ được lên. Tại sao Chúa không nói được các con nhớ ma quỷ, các con lên như thế nào được? Ta phải nhớ cái chuyện vô cùng, như lên như nào. Mà mình chỉ ca tụng chuyện vô cùng và không hành triển trong tâm thức vô cùng, làm sao mà lên như nào? Cái hành triển cha đã nhắc mình có cơ hồn rồi. Các cha đâu có nói các con không hồn. Cho nên ở thế gian nhiều đạo, nhưng mà đường nhiều xe hơi, nhiều xe nào nó cũng phải chạy theo cái mục đích sẵn có nó hoạch định. Người nó mới muốn đi tới đường này, người muốn tới đi đường kia cũng là tới đích này thôi. Còn cái cảnh mà mình thấy là qua biết bao nhiêu cảnh, khi mình đi ngoài đường mình thấy biết bao nhiêu cảnh, mà mình nhớ hết cảnh thì mình cũng đi. Mình phải tới cái mục đích của mình muốn là được. Thế chưa?
Thưa Thầy, trong khoảng 2 năm nay, con muốn tìm Chúa mà con đọc sách nhiều quá rồi con không biết phân biệt chữ phải và trái. Con thấy thì cũng tốt hơn. Thành ra con xin Thầy chỉ điểm cho con làm cách nào để con mới là phân biệt giữa thật.
Cho nên người tin Chúa là đã nghe qua những kinh thánh của Chúa đã nói rằng Chúa đem lại sự công bằng và bằng an cho mọi tâm thức. Vì đó con người của chúng ta đang khao khát sự công bằng là mất sự quân bình của nội thức. Vì chúng ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa, cái xác thân này phối hợp bằng nước lửa gió đó, trong đó có tim gan tỳ phế thận đầy đủ, mà chúng ta không chịu trở về ngôi vị tự chủ làm chủ và khai triển tâm linh ở bên trong, thì chúng ta làm sao có sự công bằng? Cứ hướng ngoại và đòi hỏi sự công bằng mà không biết giá trị công bằng là cái gì. Có thanh có trượt, quân bình nó mới đi tới sự công bằng. Cho nên chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta mới thấy rõ rằng cái thánh giá, cây thánh giá là biểu hiện cho cái chữ thập, thập toàn, trên dưới phải hòa đồng. Tâm hồn chúng ta giam hãm trong con chim mà quản lý bộ đầu, quản lý kể cả ngón chân cái, và hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, và chúng ta không minh, không dòm vào trong, không thấy ngôi vị, không thấy việc làm, không thấy trách nhiệm của chính mình đối với mình, thì làm sao chúng ta đi tìm sự công bằng? Và cứ đòi hỏi công bằng mà tôi muốn tìm công bằng. Và tôi nghe Chúa nói rất hay, nhưng mà Chúa đã thành đạt trong tâm thức của Ngài, cho nên Ngài bị đóng đinh trên thánh giá, Ngài không than ra, Ngài không kêu những người yêu mến Ngài trả thù cho Ngài. Ngài chỉ biết tha thứ, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu lấy nó thì nó không có bao giờ giết tôi. Khi mà các bạn biết được sự đau khổ của các bạn tương đồng với sự đau khổ người khác, các bạn đâu có tạo sự đau khổ cho họ. Cho nên cái chân lý nó quân bình và công bằng như vậy, nên cảm động lòng người thế gian. Người thế gian chúng ta chúng sanh cũng có cái lòng từ bi, cho nên đón nhận sự rung cảm đó, chúng ta mến Chúa, ta muốn tìm Chúa. Nhưng mà chúng ta không trở về thực chất của Chúa. Mà thực chất của Chúa ở đâu? Thực chất của Chúa đang nằm trong thể xác của chúng ta, đang ở trong lý trí của chúng ta, đang nằm hẳn trong não hải của chúng ta. Tại sao chúng ta không khai thác và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình để đạt tới sự công bằng và quân bình đó, để ngộ ngài trong tâm của chúng ta? Mà chúng ta cứ đi tìm Chúa, đọc sách này, đọc sách kia, đọc sách nọ, mà chúng ta không có xét rằng tác giả cuốn sách này phải dọn cho nó gói ghém đâu đó cho nó đàng hoàng, nói cho thật hay, người ta mới bỏ tiền người ta mua và người ta mới là đọc. Và cuốn sách của chúng ta không chữ là cái thể xác này và bộ óc này là cuốn kinh vô tự mà chúng ta cũng không chịu đọc. Hỏi cuốn sách viết ra chữ do đâu? Do cái kinh vô tự tác thành hữu tự. Phải khối óc không? Khối óc đâu có chữ, nhưng mà viết ra chữ. Thì bây giờ chúng ta có khối óc, tại sao không chịu thanh tịnh để trở về với khối óc của chúng ta mà tìm lại sự vô cùng của Chúa trong tâm thức của chúng ta? Thành ra chúng ta đi ra ngoài, ngược lại chúng ta đã tạo sự trì trệ cho chính mình thay vì cấp bách để trở về với sự sẵn có của chính ta. Cho nên phải tìm được phương pháp để trở về với chính mình và tìm ra mình, tìm xem tôi là ai. Khi các bạn tìm ra các bạn rồi thì các bạn thấy rõ sự công bằng của Chúa, và các bạn thấy rõ rằng Chúa đã thực hành, đã cứu khuôn và đã dẫn đường chúng cho chúng ta đi, mà chỉ chờ bước chân của chúng ta bước tới mà thôi. Nếu chúng ta bằng lòng trở về với nội thức của chúng ta, và chúng ta sẽ dọn cái tâm thức trở về trung tâm bộ đầu để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì Chúa đâu có xa chi. Cho nên đi tìm Chúa phải biết lối đi, mà nếu không biết lối đi thì mất Chúa và mất cả ta luôn.
Chúng ta nói đức Chúa Trời mà tạo hết, đức Chúa Trời mà tạo hết thì cái căn nguyên cái gì nguồn gốc ở đâu, do tất cả những gì có mặt đi
có đấy chứ, nó phải có chứ, nó phải có cái lý do. Ngài là một đấng hào quang vô cùng tất cả không biết được, nó luôn luôn trong tế bào của mọi người chứ không phải là ngoài đâu. Nhưng mà người vì lầm than và không hiểu nguyên căn nguồn cội, cho nên định đã cho chúng ta thấy thế gian làm cha làm mẹ, có cha có mẹ mới có con, có trời đất phối hợp mới thành cái người. Nhưng mà cái chuyện đó là nguyên năng bên trên, vì con người chưa tu và chưa thành đạt và chưa thấy cái hồn của mình là chủ của thể xác và chưa xuất khỏi cái thể xác và để thấy cảnh quyền đi sẵn có của mình. Nhưng mà chỉ nghe ca tụng niết bàn nhưng mà chưa bao giờ đến niết bàn, vì để đó không thay bệnh đề.
Thưa ông Tám, dạ. Nếu mà nói điều làm gì, ông Tám cần nhớ đức Chúa Cha, không có ai mà thấy được.
Chứ phải hành mới thấy.
Thì có phải hành có thấy, hoặc là cái chuyện lớn thế mà cũng có
anh phải hành cho mới thấy.
Là tôi xin đây để tìm hiểu thôi.
Dạ phải rồi.
Bởi vì tôi hôm nay tôi nghe được ông Tám giảng thì nói rằng người Mỹ rất thiện, nếu mà tôi được khởi mở cái tâm trí tôi,
dạ.
Tức là được cái
quả
sáng suốt thêm.
Ừ.
Mà theo ông Tám nói thì đức Chúa Trời, nghĩa là đức Chúa Trời chỉ đó là.
Ừ.
Dạ.
Ừ.
Phải
không? Phải.
Không phải. Phải.
Đấng tạo hóa luôn, cho nên anh là Phật giáo,
dạ.
Anh là Phật giáo đấy, dạ. Nhưng mà anh còn chấp,
dạ. Không,
anh chấp, anh nói là Xin chú giáo là anh không chịu.
Không,
cái đó là cái chất.
Không, kia không hiểu rõ.
Tôi nói cho anh hiểu, anh cho phép tôi nói Đức Chúa Trời là ông trời có Chúa, ở trong nhà có Cha, ở trong nhà có Cha,
ở trong nhà có Cha. Thì tôi luôn cáo đến tôi không hỏi đây thì tôi chẳng mang một khối là gì luôn. Đức Chúa Trời nên sao mà lại người tin rằng Đức Phật bỏ hỏi đây.
Nhưng mà tôi đã nói rõ hồi nãy rằng không cha, không mẹ, không có chúng ta nên nói đạo. Tôi nói có cha. Có cha càng khôn. Có. Nhưng mà tại vì có người chưa hành và chưa chịu trở về mà thôi. Chúng ta mà là một linh quang rứt ra bởi Thượng Đế là một điểm hào quang. Cho nên anh luôn luôn bất phục và tôi cũng bất phục. Và chúng ta phải tự tìm con đường thoát cho chính mình. Phải vậy không? Đó là đấng vô cùng. Mà anh là chủ nhân ông, chủ của tiểu thiên địa này. Chứ không có một người nào có thể có quyền can thiệp vô trong cái tiểu thiên địa này. Anh ấy thấy chưa? Anh hồn anh ở ngay con tim mà quản lý cái đầu và quản lý đi cả con tim. Cái gì mà phải báo cáo về ta? Anh thấy rõ không? Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng ta là chủ. Mà xuống này anh nói với tụi này, nói mày còn một ông trời ở trên này. Mà tại sao mày không lo hướng thượng mà mày chỉ lo dục tính. Qua qua xanh xanh của đời hoài mà mày không trở về với căn bản ở trên mà để nhờ ông dẫn dắt mày đi lên. Thì dưới này nó không có ông trời. Tôi có khả năng sẵn sàng. Tôi biết tình vật, tôi giữ được chìa khóa qua qua xanh xanh. Tôi phối hợp tôi có thể để con tôi. Và tôi sẽ giữ sự sống trong lễ sống trước mặt của tôi. Tôi không có tin cái chuyện bề ngoài. Nhưng mà cái đó không phải bề ngoài, bên trong. Bây giờ cái ý chí và cái liên quan sáng suốt của anh từ ở nhà đem cái sách đến đây. Chút nữa anh kêu nó đi về thôi. Thì ồn ồn ào ào nó sẽ đi về. Mình thừa lệnh của chủ nhân ông. Anh thấy cái sự sáng suốt của anh là vô cùng. Và không có người nào được can thiệp sự sáng suốt. Cho nên cái câu hỏi của anh là tượng trưng cho sự vô cùng và bất phục. Chính mình phải đi tới mới là được. Thấy chưa? Vì khi anh chưa thấy là không bao giờ. Cho nên chúng tôi cũng ở trong trường. Trước khi chúng tôi chưa tu. Chứ không phải là tôi đem cái lý của người đó ban tôi thì tôi ra tôi nói dốc không. Tôi phải hành thì tôi mới nói. Có sức khỏe, có thay đổi. Cho nên anh phải có chìa và coi lại. Và những cái tài liệu của chúng tôi và những người đáng hành. Và chính những người đứng ở trong giới khoa học và đã và đang hành. Và họ tìm thấy nguyên văn đó. Họ thấy rõ cái thức quan trọng hồi sinh của họ là vô cùng. Họ mới giữ cái đó. Cho nên họ gọi điện thoại để cho anh có cơ hội nghiên cứu. Và anh sẽ trở về với chính anh. Rồi lúc đó anh thấy là tết à. Mình phải làm chứ không cần hỏi ai hết. Thành ra chúng tôi không phải là một cái tôn giáo. Và không phải một cái tổ chức mà để chỉ định cho người ta làm việc. Không. Chúng tôi là mọi người phát tâm và tìm hiểu nguyên căn sẵn có của chính mình. Sử dụng sự sáng suốt của chúng mình. Và đi tới từ ly từ tí. Không có tìm một cái mê tín gì. Một khi mà anh thực hiện cái này rồi thì anh thấy là không còn sự mê tín. Tôi phải kiểm chứng. Được phút nào hay phút nấy cho tôi không có tin anh. Tụi này nó dễ nó cũng y như anh nói. Thấy không? Cho nên cái con đường Phật đã cho chúng sanh. Và Đức Phật đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật. Nếu chịu tu, chịu tự gọt rửa thì trở về với sự sắc thức sẵn có đời đời ở bên trong. Như tụi nó miếng sắc xét liền dưới đất. Nhưng mà anh lấy dây nhám chùi thì cái sự sáng này đã có từ lâu ở bên trong. Chứ không phải mơ bàng như sự sáng như không nguyên sắc đó. Thì chúng ta cũng có sự sáng đó. Cho nên trở về cái căn bản sáng xuống đó, chúng ta mới thấy rằng Thượng Đế là. Ngày nay anh làm cha mẹ anh mới biết rằng cha, nhiệm vụ của người cha là cái gì. Mà trong lúc anh đi học 20 tuổi nói người cha ngu lắm. Ông ở nhà quê không biết làm cái gì. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấy rằng chuyện làm của người là đúng. Mà ngày nay tôi đã làm người cha là tôi thấy gánh vác. Hai vai gánh vác càng nặng nó càng thích. càng nắng nó càng vui, tôi mới thấy rõ Thượng Đế chánh vác cả càng không vũ trụ. Nhưng mà Ngài vẫn an bài sự giáo dục cho nên con người không có hung hăng được, không có giữ được hơn, vì bản thể giới hạn, luôn luôn giới hạn bởi Thượng Đế. Nhưng mà người đời lại rời chấp Thượng Đế và chỉ chửi cả ông trời. Nhưng mà chúng ta đang sống trong nhịp thở của Ngài, mọi người đều hít vô để thở ra trong sự công bằng của Ngài ăn ba. Và nếu không có cái đó, chúng ta không có cơ hội luận đàm về đạo lý và không như thế luận đàm về sự dưỡng sinh của đời này. Cho nên mọi thứ đều có trật tự, mà chính chúng ta mất trật tự thì chúng ta thấy rằng bất mãn thôi. Nếu mà trở về trật tự thì cũng như nhau thôi. Cũng như cái cây này, cái bông này, thì lúc nào cái bông nó cũng hay hơn cái cây, thấy không? Nhưng mà không lâu thì cái bông bị giả, tới cái nhị nó cũng nó hay hơn cái cây, rồi tới cái hột giống nó cũng nói hay hơn cái cây. Cái hột giống đó nghĩa là tùy cơ ứng biến, nhưng mà do thuận rồi nó phải gặp do nghịch. Lúc đó gặp do nghịch rồi tức tối họ đái trên đầu nó mới mọc ra cái cây, rồi hỏi ai sanh nó ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh ra. Tôi với cái cây này cũng giữ cái định luật qua qua sanh. Vì nguồn cội phải trách nhiệm tất cả, dù cho nó có biết nguồn cội hay không biết nguồn cội, nguồn cội vẫn ban ơn cho nó trong sự sống đời đời của nó. Thì dồn cái cây mình sẽ thấy nó nhỏ.
Xin ông Tám nói cho nghe hai câu: đạo không đời, đạo vô nghĩa; đời không đạo, đời vô luân.
Đạo không đời thì đạo vô nghĩa, thì từ đời kích động nó mới tiến về đạo. Mà tu về vô vi là đời đạo sung tu, vui. Những cái gì con người sáng chế vô vi tham gia được không có sao hết. Cái gì mà quân bình trật tự là tham gia được hết, chứ không phải những cái đạo khác là tu rồi luôn không có được vô chỗ đó. Vậy thì chắc đạo rồi chỗ đó thờ mình không có giúp người ta sao? Quan âm chỗ nào cũng có hết. Cho nên đời không có đạo là đời vui. Vì cái đời dâm dục mà nó có đạo vô nó cấm rồi. Nó phải dâm dục tham dâm chơi vui với nó là nó vui vui tạm đó thôi. Nhưng mà cuối cùng của sự đau khổ của nó phải gánh chịu đó là luật nhân quả. Cho nên những tuổi trẻ ở xứ Âu Châu, ở Mỹ bị bệnh AIDS này thì nó là bị dâm dục quá độ. Nó mới bị cái bệnh đó, làm yếu con người, càng ngày càng yếu, càng suy yếu, thần kinh càng suy yếu, mất sinh lực hết. Nếu bị bệnh AIDS là vậy. Như ở Thái Lan, ở Việt Nam cũng dâm dục khét rồi cũng xảy ra nhiều bệnh AIDS lắm. Tưởng cái đó là vinh quang, cái đó là thiên đàng, cái đó là sung sướng nhất của tuổi trẻ, để giải quyết sự quyết ích trong nội tâm. Họ tưởng cái đó là chánh, nhưng mà rốt cuộc họ mang căng xe rồi họ thấy tội của họ bị xử liền tại đó. Nhân quả rõ ràng.
Nhờ có óc sáng suốt thì làm mọi việc mới trúng. Tại sao lại có câu muôn sự tại nhân, hành sự tại thiên, hoặc là con người có cái số?
Muôn sự tại nhân là phải tận dụng khả năng của chính mình, còn đi lường gạt là không đúng. Mưu sự cứu độ lấy chính mình mới là đúng, mưu sự đi lường gạt người ta là không đúng.
Làm cách nào thiền, mỗi ngày thiền bao nhiêu lâu, thiền có kết quả gì, mỗi ngày tụng niệm 9-10 thời kinh có ích lợi gì không, xin thiền sư minh giải dùm.
Cơ tạng của chúng ta đều có trật tự, sanh từ nhỏ lần lần ăn cơm hòa hợp cái nguyên khí của trời đất nó mới lớn. Ngày hôm nay chúng ta có hội giờ đã hiện diện ở xã hội và nói là giúp đời, thế thì đời đã giúp ta. Mà chúng ta không tu, không lập lại trật tự nguyên lai bổn tánh thì chúng ta là người thua lỗ, sai một ly đi một dặm, tưởng ta là mạnh, ta là tốt, sai một ly đi một dặm là vậy.
Kính thưa thiền sư, giải thích câu sắc bất thị không, không bất thị sắc.
Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Sắc thị không cũng vậy thôi, chứ ông nhà giàu với ông nhà nghèo cũng một thứ thôi, tâm thức. Tất cả quy nguyên là không,
vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật. Xác chúng ta cuối cùng cũng trở về không. Những cái đó, cái có không không, để nhắc cho người đời thức tâm và bớt sự lo âu để tu tiến nhanh hơn.
Thiền là phải làm sao? Xin ông chỉ cách thiền. Cảm ơn.
Đây có phương pháp, có sẵn, có video, có những đích thân tôi làm, vì tôi ở đời cũng bị người ta gạt không ít, nhưng gạt nhiều lắm. Mà thậm chí tôi học được cái pháp này, nhiều khi tôi chỉ thì người ta cũng bán đạo người ta chỉ, người ta lấy tiền, người ta tu, người ta lấy tiền. Nhưng mà cho họ thấy cái hậu quả của hành động họ phải đau khổ. Thì đó, Thượng Đế cũng sẽ cứu cho không có bỏ người.
Kính thưa ông Tám, pháp thiền vô vi có giống hoặc khác gì pháp thiền trong Phật giáo Việt Nam, tức là Trúc Lâm Yên Tử?
Pháp của vô vi là trực tiếp luồng điển cái của vũ trụ, khác hơn tất cả mọi pháp. Mà vô vi đã tìm ra là chỉ một cái pháp đó là tự cứu. Khi mà con người mà bộ đầu mà liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, chỉ có vui hòa, thanh nhẹ và tươi tốt, không có ôm lấy sự đau khổ tranh chấp nữa.
Xin thiền sư cắt nghĩa, trong không có cái có, trong có cái không, trong không có cái không là sao?
Trong cái có không không như tôi đã nói hồi nãy đó, là để dạy cho con người tự thức tự tu. Nay tôi nghèo, mai tôi ăn ở hiền hòa với mọi người là tôi lại có người này thương, người kia giúp đỡ. Trong cái có không không là thường lệ của người thế gian đã và đang học trên mặt đất này. Bất cứ một người nào cũng học cái nguyên lý có không không mà tiến qua.
Thưa thiền sư, có thể nào áp dụng pháp thiền của ông mà không tin Thượng Đế, hay là chính căn bản của niềm tin và sự áp dụng của pháp thiền của ông?
Khi mà áp dụng cái phương pháp này, từ trượt tới thanh, nghiệp lực sẽ giải tỏa hết. Lúc đó thức hòa đồng, chúng ta tiến tới thanh quan của vũ trụ. Lúc đó, ta người đời mà còn biết Thượng Đế, mà ông Thượng Đế không biết ta sao? Dư sức hiển chúng ta, thành tâm tu đi, sẽ được kết quả tốt và những chuyện may mắn không bao giờ mình nghĩ trong đời mình có thể có được. Chính tôi, bản thân tôi, trước kia lúc trẻ, tôi không nghĩ được một ngày nay, giờ phút này mà trực diện với quý vị nói chuyện, bàn bạc về tâm thức. Chuyện đó không có thể có được, nhưng mà ngày nay tôi đã có được. Thì có thể chúng ta đi đến đâu, chúng ta liên hệ với ai. Trong chiều sâu của tâm thức, phải hành, thấy và tự thức. Lúc đó nó dấn thân làm việc, cứu mình và giúp tất cả mọi người ở xung quanh. Tất cả là huynh đệ chỉ muội trong thương yêu, quý trọng lẫn nhau. Biết được khối óc là phải quý trọng lẫn nhau, không có ai hại ai được.